Tiếp theo toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2007. Như thường lệ sáng 8:30 tại giảng đường trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sinh hoạt học tập kinh Đại Pháp Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 274 và giảng tại giảng đường của trường Phật học là lần thứ 13.
Tiệm tu và đốn tu, tiệm
lâu dài, học tập nhiều nữa, chúng ta mới thật sự là hiểu cái đó, hiểu cái từ đó và vận dụng nó. Như tuần rồi các vị nghe đó, nếu chúng ta còn ở trong cái ngũ chủng tánh mà thuộc về phàm phu chủng tánh, bất định chủng tánh, ngoại đạo chủng tánh, chúng ta còn ở trong ba cái hạng căn cơ chủng tánh đó, thì trên bước đường tu tập của chúng ta có thể còn sai lầm không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên chúng ta phải nương thầy làm bạn tốt. Nếu chúng ta có thể gặp được thầy làm bạn tốt, phải nương vào thầy mà học. Học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Chứ còn nếu mà thầy không làm bạn cũng tốt, gọi là thầy tà, nhưng bạn không chánh, thì chúng ta cứ lanh quanh mãi ở trong lục đạo luân hồi đau khổ diễn diễn mà thôi. Thế thì là trong cái chúng đánh phạm phu, chúng đánh bất định, chúng đánh ngoại đạo còn sai lầm không biết bao nhiêu mà kể. Nếu chúng ta bước lên được cái chúng đánh thứ tư là chúng đánh nhị thừa, cũng gọi là chúng đánh tiểu thừa, bắt đầu đi trên con đường mà học đạo hành đạo, để đi trên con đường của tứ quả a la hán, tứ quả thanh văn, thì lúc đó chúng ta mới có thể tin được, chúng ta có thể nói là không còn sai lầm, không còn sai lầm trên đường tu hành nữa. Mà dựa vào cơ sở nào mà nói rằng là đi trên con đường của a la hán quả rồi là chúng ta không còn sai lầm? Phải biện chứng là nha. Anh dựa vào đâu? Ông dựa vào đâu mà ông nói rằng là chúng tánh phàm phu, chúng tánh nhị thừa, chúng tánh ngoại đạo còn sai lầm? Rồi ông dựa vào đâu mà ông nói rằng là nếu mà thành tựu được cái chúng tánh tiểu thừa, nhị thừa của a la hán quả là không còn sai lầm? Dựa vào đâu? Phải biện minh đàng hoàng. Thời đại ngày nay, những cái người mà ta đi trên con đường là tư duy nghĩ ngợi về những cái khoa học, những cái triết học, những cái chủ nghĩa thực dụng, những chủ nghĩa Marx Lê, mà nói mà không có biện minh được là người ta cũng thèm nghe rồi. Nói cái kiểu mà hướng dẫn người ta bằng kiểu hoang đường, ảo tưởng, mê tín, dị đoan, chỉ hướng dẫn cho người ta lại, rồi chỉ hướng dẫn cái câu dài câu cầu nguyện, dài cái cách lại lục. Thời đại ngày nay khoa học người ta đã phát hiện ra nhiều cái mà cái gì thuộc về quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan duy tâm siêu hình người ta không nghe nữa. Cho nên người đệ tử Phật học ngày nay cũng phải học như vậy. Bây giờ tôi nói vì sao mà cái chúng tánh dị thừa trở lên người ta không còn sai lầm, để rồi chúng ta mới đi tới một cái phần tu tập được gọi là đúng ngộ và đúng tu. Tiểu thừa chúng tánh tiểu thừa đó chưa được gọi là người đúng ngộ đúng tu, mà thuộc về cái phần tiệm ngộ tiệm tu. Nhưng mà bây giờ tôi chứng minh để cho các vị thấy vì sao mà dám xác định rằng là cái người nhị thừa tứ quả thanh văn của a la hán, tôi đã hoàng, tôi đã hàm a la hàm a la hán, đạt tới cái địa vị a la hán rồi thì các ông mới tin cái tâm của các ông. Đức Phật dạy như thế nào? Chừng nào các vị chứng được quả a la hán rồi, chừng đó các vị mới tin cái tâm của các vị. Còn nếu chưa chứng được quả la hán thì các vị đừng tin cái tâm của các vị. Bởi vì cái tâm của các vị nó còn thay đổi dài dài ở trong cái lục đạo luân hồi á, ở trong cái vòng mà trời người ở tu la địa ngục ra quỷ súc sanh, các vị cứ chạy vòng đều đặn ở trong đó, nó không có dính trụ được đâu. Nếu các ông chưa chứng quả thành văn, chưa chứng quả a la hán, vậy thì người a la hán do cái gì mà được tin vào cái tâm của mình, và mình mới có thể tin mình. Chỗ đó là cái chỗ nghe thì đơn giản mà không phải đơn giản. Người a la hán mà tin được đó, khi nào mà mình tin được cái tâm của mình là người a la hán, người ta có tu tứ niệm xứ quán là 40 món ở trong 37 món. Một
quá quán thế này ha, quán thọ thì có, có cái duy quán nhất là thấy là thọ là có, thọ tài gì, có thọ sắc dục, thọ sắc dục nhiều thì đương nhiên là bản thân mình là không còn đủ sức khỏe và gia đình có thể bị tan nát nếu mình làm về sắc dục rất bất chấp được. Những cái anh nổi tiếng thế giới mà họ thật sai lầm không đúng chỗ, anh ca sĩ gì gần đây nghe ở tù thì phạt tiền rất dữ ở tù làm cho thân bại cái việc là cũng 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 giờ là thân sạch thế là thọ sạch rồi thọ chết dần rồi thọ và chết dần cũng khổ lắm. Ở trong xã hội của chúng ta là cái người mà tham danh vọng, người là bất bình thường, sướng hơn là người là cô đòi danh vọng. Người cô đòi danh vọng có khi là mình phải chạy dọc, không muốn rõ để bỏ tiền để mình tạo điều kiện thân dụng cho người khác để mình được quyền được tiếp tục danh này. Thì mình khổ mà không khéo là mình là cái người mình nhận cái tiền bạc tham dụng cho mình lo đó. Liên can luôn thì vậy nên là cái thọ cái thọ chân cái thọ rồi thọ ăn uống cũng vậy, thọ ăn uống nhậu nhẹt con người sẽ bơm là thọ chỉ ăn là nghe con gái con trẻ con cái đồ ăn được nhâm vô trong bồn chế bia vô đầy vô nhâm rồi uống rồi đó, nó uống cái gì thì con thích. Từ chỗ đó trong năm nay chúng ta bắt cho quê ra bị nạn rồi tù tội rồi mất quan rồi mất chức đấy. Thành ra họ tài sắc danh thực rồi mê quá bị nạn ăn chơi trong năm này kia thì có khổ. Cho nên cái thứ hai á, cái thứ nhất là bản thân này là nguyên nhân của bao nhiêu sự bất bình bất mãn. Căn nhiều thì cũng nào gọi là bất bệnh. Cái thứ hai là họ khổ, cái họ năm kinh gọi là họ ngủ lục lạc thì là nguyên nhân của họ. Cái thứ ba là quán tâm vô thường, tâm vô thường.
Thì ra là cái này
dù là không còn một quý cầu phật tử nhiều như một lúc nào đó của thời chưa của thời quân vũ như thế, nhưng mà cái chân nghĩa lễ tiết đó, điều đó vẫn còn thừa kế được một con người ở trong xã hội, dù là trong xã hội chủ nghĩa cũng có thể thừa kế cái tư tưởng là một con người cũng có nhân, nhân là nhân từ, là nhân đức, là nhân hậu, có nghĩa, có trí, có tính. Còn như ở trong Phật giáo là phải có tâm quy, người đó là một người đệ tử Phật thì phải biết quy Phật, phải biết nương tựa với Phật, quy pháp phải nương tựa với chánh pháp của Phật, quy tâm là phải nương tựa với cái người mà tu tập chánh pháp của Phật, rồi phải tu tập không giết hại, thứ nhất là không giết hại, thứ hai là không trộm cướp, thứ ba là không tà dâm, thứ tư là không nói dối nói láo, thứ năm là không uống rượu. Thế thì tôi đạo Phật gọi là tam quy và ngũ giới cộng. Người như vậy là người đủ tiêu chuẩn người của người đệ tử Phật, còn nếu không như vậy không đủ tiêu chuẩn người của người đệ tử Phật. Đủ như người trong xã hội quân chủ phong kiến mà không đủ tam căn ngũ thường thì không đủ cái tư cách người ở trong cái chế độ phong kiến quân chủ. Như thế thì là cái người mà đủ ngũ thường là mà con người là người, mà cái người có trong đạo Phật thì tam quy về ngũ trợ. Nhưng mà bây giờ đây là nó có thể luôn rồi, cái luân hồi này nó quan trọng lắm. Tâm luân hồi vì tâm luân hồi này nè, cho nên làm cho con người luân hồi. Hiện giờ mình là con người đủ ngũ thường, đủ tâm quy ngũ giới, nhưng mà nếu cái luân mà mình khởi một cái niệm tham vọng vô cùng vô tận thì có luân hồi mình sẽ trở thành là mất đi cái tư cách, cái phẩm chất của một người mà mình là quỷ hoặc là ngạ quỷ. Quỷ hoặc là ngạ quỷ, quỷ nghĩa là cái gì mà nó phá cách, nó làm cho cái sự sống của con người mất đi sự an ổn, sự trong sáng, sự thanh tịnh, sự an lành của mình, thì như thế nó gọi là quỷ. Nó phá hại sự an lành, sự trong sáng, sự thanh tịnh, sự bình yên của bản thân, của gia đình mình, thì mọi người gọi cái đó là quỷ. Ngoài cái quỷ phá hại đó ra, làm cho gia đình mất sự bình an ổn đó ra, nó còn một cái loại nữa là ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Chỉ ngạ là đói. Thì cái con người mà khởi ra cái dục vọng tham lam vô độ, sinh ra cái tâm nghĩ cướp giật của người ta để lấy của người ta để làm nhà, hoặc là giết hại người ta để chiếm đoạt để làm nhà, hoặc là lừa đảo người khác bằng thiếu gì đó để làm nhà. Cho nên mọi thứ nghĩa là nghĩa chuyện mà cướp đoạt và chiếm đoạt và giết hại người ta để lấy cái tài sản của cả đời cho mình, chỉ là cho mình mà còn phải khác người làm một cỡ nào là không cần thiết, không cần nói, mà tôi làm tất cả những việc khác. Thế thì cái ý niệm đó mà khởi lên thì lúc bây giờ là cái con người này nè mất đi cái chất người này, coi như là con người mất chất người, nó luôn diễn ra con người đó nó trở thành ra quỷ chất, nó ngạ quỷ. Đấy, cái luôn ngồi mình đạo là vậy, mình khởi được cái niệm tham lam vô độ, miễn là sao thì được lợi mình thôi, thì lúc đó mình là ngạ quỷ rồi, chứ không phải là đợi chờ lúc nào mình chết rồi mình mới thành ngạ quỷ. Cái đó người ta giảng kinh không có chút, ta giảng như vậy là giảng siêu hình quan đường quyết quan,
mà dán đọc bằng thiệt là phải dán vậy. Dựa vào đâu mà tôi dán vậy? Dựa vào kinh Quan Nghiêm mà tất cả tăng ni và phật tử mà biết đạo chút xíu rồi chiều nào cũng có tụng hết. Nhập danh dục biểu thi ta thấy nhất thiết Phật ân quán pháp giới tâm nhất thiết duy tâm tạo. Người nào muốn rõ biết ba đời mười phương thật nên quán cái tính của pháp giới. Chữ pháp giới thì có nghĩa là cả cái vũ trụ đó, cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng đó. Cái không gian vô tận, thời gian vô cùng đó là gọi một cách các cái thay đổi mà gọi là pháp giới tánh. Tất cả đều duy tâm tạo. Duy tâm đây là duy tâm là duy tâm kiểu vậy đó. Chứ không phải duy tâm mà mình ngồi đây mà mình tưởng mình cắt nghĩa rằng là mình ngồi tưởng ra núi rồi có núi, rồi mình tưởng mình lên trời đó, rồi mình gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi mình lên trời, cái mình tưởng cái gì đó được cái đấy. Cái chữ duy tâm đó là không có nghĩa được, cái đó duy tâm siêu hình. Chúng ta đồng không có thích nói thứ đó.
Mà tất cả những tòa tạo này là hồi nãy mình thủ tâm căn của thường, tâm của giới thì mình là thường. Thế tôi tin tưởng đạo nhau và quy định của đạo. Mà bây giờ mình bỏ đi cái tâm căn của thường, cái tâm của giới, mà mình khởi động cái điểm tham lam vô độ. Chỉ biết lợi mình. Mà hại người, hại tất cả chúng sanh, hại cả nhân loại cũng không mà. Chỉ cho mình thôi. Thì đó là mình gọi là quỷ hoặc là ngạ quỷ rồi. Chỉ luôn hồi là vậy, nó luôn hồi chạy ra. Rồi cái mình làm ăn một thời gian, cái mình thấy mình giàu quá. Mình giàu quá rồi, đầy đủ quá rồi. Kể cả đám áp biệt lậu là lấy tiền nhiều quá rồi mà chưa, may được chưa bị bắt, chưa bị xử tử rồi. Thôi thì bây giờ ăn năn hối hận, giàu quá rồi. Bây giờ mình nghĩ tới làm phước. À, bây giờ mới đi từ thiện xã hội, rồi mới bỏ tiền ra đi cứu trợ từ thiện xã hội, rồi lớp nào là tu kiều mười lộ, rồi giúp người nghèo, người thiếu thuốc men bệnh hoạn gì lớn bây giờ mình muốn thấy, tu bước muốn thấy và không còn cái việc tham lam trong chờ mong đợi, không còn cái việc đói khổ vì tiền, vì sắc, vì danh, vì thực, vì tiền nữa. Họ đã an lành quá rồi, thế thì bây giờ là họ đi lại lợi cho người khác, làm mọi việc lợi cho người khác mà mình không còn trong chờ mong đợi một bất cứ một chút trong chờ một ngày nào, thế thì là bây giờ cái tâm hồn là bố thí nè. Có thì giới, có nhẫn nhục, có tu tấn, tu tập, có thiền định, thủ có tu tập thiền định, chẳng hạn như tu sơ thiền ly, đánh đầu đầy ly sao đấy là không còn tham cầu mong đợi cái gì nữa hết, không còn cái dục vọng nào để tìm cái gì đó có gì. Phải 60 tuổi rồi mà tiền lại hồi đó cho nên bây giờ còn nhiều quá. Thế thì bây giờ chỉ còn trong chờ mong đợi để cho để giúp đỡ người này nhiều cách. Thế thì người đó coi như là bắt đầu tu tập ly thiền định bằng cái từ ly để sân thành hiện tại. Thế thì lúc bây giờ là từ cái ý niệm ngã quỷ hồi nãy bỏ cái ý niệm ngã quỷ nó ra rồi, đó là cái ý niệm bố thí để giới để tu tập sân thành định bằng biểu của sân thiền. Thế thì người có hiểu là có gì đang là thế thì từ cái quỷ thì nó luân hồi lên quả trời, từ quỷ thì nó luân hồi nó trái lên quả trời, xây dựng mà nó đưa về lên thành quả trời. Cho nên có người cái lúc trẻ mà làm tội lỗi là lúc già ta bố thí, ta tu hành, ta làm phước, thì từ cái con hồn ngạ quỷ mà thèm chuồng đói khổ mà làm đau khổ người khác đó, nó chừng già lắm rồi cái ta ăn năn ta hối cải, ta đi làm việc lợi lạc cho xã hội, cho chúng sanh, cho nhân quần, để ta được hưởng ứng pháp ở trời được cái gì. Điều đó là được. Nếu thật sự rồi đó, ta ly cái tâm hồn của ngạ quỷ, của đói khổ, của con đầu, của thèm thuồng, của con giờ tâm thức. Người ta ta tu tập vô thí thì giới minh nhục tâm thức được định, người đó có thể được đổ xuất bát quả trời trở lại.
Chứ còn cái tội lỗi kia đó có quá giải được đó chứ mà không được đâu. Đây là cái lúc nào đó mình làm tội, nhưng mà sau đó mình có thể là làm được cho cái tội đó nó nhẹ đi hoặc nó mất cũng được rồi. Chứ cái tội không có ai bắt buộc, không có ai mà đóng đinh hay là kèm giữ nó đâu. Vô tội thuốc, vô tội đấy. Thực diệt bất trung mạc quốc bệnh, cái này chính đạo ra nó nói rõ. Không có ai bắt buộc, không ai giữ gìn đó để mà trừng phạt gì ai hết. Mà lúc đó ta không biết ta là tội, sau đó ta biết ta là ta không làm cái tội lỗi nữa, mà ta làm toàn là chuyện lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, rồi là làm phước, thì người ta có quyền hưởng cái phước báo đó cả.
Nghĩa là từ người thì trong hồi xuống thảo quỷ, từ làm quỷ luân hồi thì lên quả trời. Nên quả trời rồi, tình bất cẩn lúc nào đó, cái nghiệp lực của mình nó chưa trở thành được. Một lúc nào đó thì cũng lại thì tao biết vì con, vì cháu, vì gì đó, gọi là thói quen. Rồi thì lúc bắt đầu là có thể giết người, có thể trộm cướp, có thể là chặt gì đó, bất cứ lúc nào là cái việc gì mà mình không kiềm giữ được cái việc đó, thì nó sinh ra cái nỗi khổ cung cực thật trời, nó luân hồn trở lại về địa ngục. Cái nhân của địa ngục là cực tham, cực sân, cực si, thì nó sinh ra. Sao cái nhân của địa ngục là phải thọ cái quả của địa ngục. Đây, đại thể như thế, rồi từ địa ngục á, mà ăn năn mà cải hối mà biết khổ, thì nó có thể là nó luân hồi qua súc sanh hoặc là nó luân hồi qua A-tu-la. Cho nên nó có thể đi được đi theo cái vòng tròn như thế là do cái nhân tu tập của mình, mà cái tâm của mình á, nó vô thường. Vì vô thường cho nên nó mới luân chuyển trong lục đạo luân hồi á. Thì cái người mà A-la-hớn là trong quán tâm vô thường, vì vậy cho nên người ta không chân cái tâm của người ta. Nếu mà chưa là A-la-hớn và sự thật, tâm của Phật tử chúng ta chưa tin nó được đâu. Kể cả những cái người mà làm giáo sư cỡ như tôi cũng phải đề cao cảnh giác, tiếp tục trên con đường tu tập. Gia không tin nó được đâu, chưa tin được rồi. Nó thật là phải nói vậy, chứ đừng tưởng đâu có mấy đồng nào mà áo bào vàng là con không có. Đừng tưởng tôi cả đầu lập phóng vật là con không rồi, lưu manh lắm rồi. Kiện tụng soi mối tiền hạ đủ thứ tội lỗi trong đó. Nhưng mà phải là ai mà áo gì vàng là xấu hết, không ai là không đâu là xấu hết, không ai là tội lỗi là xấu hết. Nhưng mà có người đó còn xấu, có gì kia thì mình chứng qua đó là còn có thể xấu bất cứ lại. Tuy nhiên từ lúc rồi tu tập, mình không thể động rằng những người nào cũng sống hết, không có vậy không đúng. Có vậy là ác ý, là tội lỗi. Mà phải quyết tâm vô thường, nghĩa là mình phải quyết tâm mình là vô thường, để mình hãy luôn luôn đề cao cảnh giác trên lúc rồi tu tập của mình. Đó. Còn mà không hết cái tâm mình đó, vì nó vô thường cho nên nó có thể suy chuyển mình ở trong sáu rồi, hoặc trời, hoặc trời, hoặc trời, hoặc la, hoặc nhà quỷ, hoặc xuất sanh. Đấy, cái mô thường là nghĩa là có tâm mô thường. Chưa chứ quan lỡ là cái tập vậy đó. Rồi, cái thứ tư là quán pháp vô ngã. Quán pháp vô ngã. Hai cái pháp quán đó. Pháp vô ngã pháp là gì? Pháp là nói về vô tình á. Thì núi sông đất biển, mặt trời, mặt trăng, mây, nước, cỏ cây hoa lá, thực vật động vật pháp vật đều gọi chung là làm pháp.
gọi cho một cái từ là vạn pháp. Mà vạn pháp đó là cái người A-la-hớn đó tu tập cái giáo lý tiểu thừa để thành quả vị A-la-hớn đó, là cái quan trọng là hai cái vừa nói đó. Tâm phải thấy cho được cái tâm là vô thường và vạn pháp là vô ngã. Vô ngã là trong cái bài tôi gửi tận các vị đấy, ngũ ấm vô ngã phải thấy cái đó. Ngũ ấm là riêng về nội thân, phải thấy được cái tính vô ngã của nó. Để nhìn giải pháp, cái tiếng ngũ quỷ là nói chung cả hữu tình và cả vô tình, cả con người và cả động vật thực vật pháp vật, phải thấy được cái tính ngũ quỷ giải không. Rồi tiến lên càng thừa nữa là thất đại vô chủ. Đó là cách tu của người đệ tử Phật. Thế thì là quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, nó thấy được cái tính vạn pháp là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có tự chủ, nó không có tự tại, nó không có trường tồn, nó không có vĩnh cửu, nó không có bền chắc. Nó rất mong manh, vì nó rất không bền chắc, rất mong manh, cho nên nó là vô thường. Nó vô thường là tại vì nó vô ngã. Do vậy cho nên kết hợp lại thành một cái thân con người, thân nó bất tịnh. Cái tâm niệm của con người, họ, lãnh thọ ngũ dục lạc đều là khổ, và là quán thọ thì khổ. Đó là cái pháp tu của người anh đó. Do cái pháp tu này mà
hoàn toàn. Nếu mà tu tập tốt, còn bệnh nhẹ được có 90% là tùy mình.
Tôi thì không dám nói với các vị là tôi tu tập diệt hết cái ngã đâu. Nhưng mà có. Trên đường tu mấy cái năm có diệt cả ngã. Cho nên còn là cái phần gì nói trong cái hồn cũng tốt. Mà không là nữa luôn cả. Cũng không hề có khổ. Đó là do cái đạo tâm, cái đạo hạnh, cái đạo lực mà nó ra cái đạo quả như thế. Mà có như vậy là phải tu thôi, phát Bồ Đề Tâm, rồi phải giữ cái đạo tâm, giữ cái đạo hạnh, giữ cái đạo lực để hưởng cái đạo quả an lạc và giải. Vậy thì phải tu tập, thấy chưa được cái tính chất tâm của người phát vô vô ngã để phá đi ngã để cái ngã sở. Mà khi đã đi ngã thì ngã sở hữu rồi, thì cái tâm tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thủy không còn. Vì cái tâm tham ngũ dục không còn nữa, thì cái lý do mà nó làm cho ông, các cái ông đó sanh ra cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la, cõi tiền ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, gọi là luân hồi, không có luân hồi được nữa. Đó, thì chứng minh vậy đó. Chứng minh vì sao mà những người A-tu-la không có được tâm chúng ta của cái ông là tại vì là nó hết cái tu được, nó tu được, nó thấy được cái thân bất tịnh, thấy được cái thọ là khổ, nó quá thấy được cái tâm là vô thường, pháp là vô ngã, thật khả nghi. Người ta tu tập cái hành khả nghi, cuối cùng cái thời mở cái là diệt ngã thì là xã hội. Cho nên tôi nói thì đại chúng là những người mà nghe tôi lâu năm rồi, tôi còn kiểu ăn là đôi khi thật sự bằng một cái định bản mà các vị thấy tôi đã tạo định bản rồi, cái thực thực rồi, nhưng mà cái hoàn cảnh của đất nước mình, của giáo hội mình thì hiện giờ làm cái đó nó chưa có cái sự nhất trí chung. Thành ra nếu mà mình làm cái điều đó thì nó lỏng lẻo, giống như là mình tạo ra một cái duyên cớ không đoàn kết, người ta có thể hiểu như vậy. Sự thật mình không có ý vậy, nhưng mà ta có thể hiểu như vậy. Mình lập dị như thế gì đó, vì vậy mà làm chưa được. Chứ thật sự là khi nào mà thấy được cái tâm vô thường, thấy được cái vạn pháp vô ngã, thấy được cái ngũ ấm vô ngã, cái tâm đại giai tâm thất đại vô chủ, thì chừng đó mấy ông mới tin được cái tâm của ông là không luân hồi trong cõi trời, cõi người, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn bằng không được vậy là còn luân hồi, là tại vì các ông còn tham vọng, còn ngã thì còn ngã sở hữu. À, cái nguyên nhân luân hồi là vậy đó. Cho nên là chúng ta còn luân hồi dữ lắm đó. Chúng ta tu thì học chánh pháp, chúng ta để ý coi lúc nào chúng ta rơi vào ngạ quỷ, lúc nào chúng ta rơi vào súc sanh, lúc nào chúng ta rơi vào địa ngục. Súc sanh là gì? Xuất sanh là theo cái quy định định nghĩa của Khổng giáo là nhân bất thông cổ kim nhi ngưu mã nhi cấp cứ. Người mà sống mà trong cõi đời này mà không có can tam can của thường, nói theo thời kỳ phong kiến là tam can của thường, như tôi nói này, mà dừng bỏ tam can đi, sống trong cõi đời này mà không có ngũ thường, là cái tiêu chuẩn con người của nhân á. Sống trong đời này mà không có ngũ giới là cái tư duy con người của đạo Phật, thì đàn giáo giáo mà ta nói đó là nó mất cái tư duy con người. Thì dầu mình có mặc quần mặc áo và trẻ đi nữa, nhưng mà nó mất cái tư duy của con người. Vậy thì là gì? Đối với con mắt của hiền thánh ta gọi là ngưu mã di cấm tước, trâu ngựa mà mặc áo quần. Đó là người xưa người ta định nghĩa cái từ con người là vậy. Từ con người là phải có tiêu chuẩn của con người.
Còn mặc dù là có mặc một áo đàng hoàng đi hai chân đàng hoàng, mà không có tư tưởng của con người là giống như xuất gia mặc áo quần. Do vậy cho nên là con người của con người mà có thể là đọa xuất sanh là ý nghĩa như vậy đó, mất tiêu chuẩn của con người. Chứ mình cái con người của mình làm sao mà đọa xuất sanh mà mình đi bốn chân được? Không có. Không có con người mà phải làm cái là cái loại xuất sanh đi bốn chân, không có, là không có. Cái phước báo về báo con người rồi thì làm con người tội lỗi thì là mình sẽ hợp tác lại một cái thân căn đời sau, là do cái chủng tử mình bất thiện đó thì nó làm mà con người có thể khổ sở hơn, nhiều đau đớn, nhiều tật ách, nhiều tai họa hơn, ví dụ vậy. Còn như con người mà tạo hoàn toàn là cái hạt nhân tốt rồi, thì khi mình chết rồi thì nó tan rã ra là toàn là cái chất liệu, cái hạt nhân, cái không khí toàn là đồ tốt, thì sau này nó hợp lại một cái báo thân khác thì cũng toàn là bằng cái đồ trong sáng sạch sẽ tốt vậy thôi. Mà nó hợp lại hả, hợp tác lại bằng một cái thân mà bằng những cái chất và cái tâm, bằng những cái chất mà trong sáng tốt đẹp, thì gọi là con người có phước, hưởng sự an lành, sự hạnh phúc nhiều hơn. Còn nếu bằng những cái tâm, bằng những cái chất liệu xấu thì mình có thể nhiều cực khổ hơn. Đại để là theo giáo lý của đạo Phật là vậy. Cái con người cũng thể trở thành cái đời bốn chân, con người cũng có thể là rơi vào trong một cái gọi là địa ngục, mà ai đó tạo cái đó ra để rồi bắt nhốt rồi trị rồi phạt, không có. Cái từ địa ngục của đạo Phật không phải là ai đó có quyền làm ra cái chỗ để bắt, để nhốt, để đánh, để đập, để trị, để phạt, không có gì vậy. Hay chỗ đó là cái chỗ mà tuy là các vị học đạo có thể là lâu đó, có thể nhiều đó, mà nếu các vị không khéo, không có tư duy, là cái đó các vị còn nghi ngáy. Mạng nghi là tham sân si, mạng nghi ác kiến là sáu cái điều căn bản không vượt ra được sáu điều đó, là các vị không có thành a la hán được. Tại sao vậy? Bởi vì tham sân si, mạng nghi ác kiến là tư hoặc nó đẻ ra thân kiến, miền kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, là kiến hoặc. Cái hoặc là cái sai lầm về nhận thức, dễ biết. Tư hoặc là sai lầm về cái bản chất của sự nhận thức, của sự hiểu biết. Do vậy cho nên là nếu mà còn nghi, còn tham sân si, còn mạng, còn nghi, là không thành a la hán được. Mà không thành a la hán được thì cái tâm của mình vẫn còn tham vọng bất cứ lúc nào. Tham vọng ngang bằng cõi trời, gọi là người trời. Tham vọng ngang bằng của con người thì gọi là người. Tham vọng ngang bằng dục vọng và nóng nảy ngang bằng Atula thì gọi là đỏ và Atula. Và cái tham vọng đó nó đem tới cái cực tham, cực sinh, cực si, thì cái đau khổ ngang bằng cái địa ngục, gọi là luân hồi địa ngục. Chỉ luân hồi có nghĩa là vậy đó. Chứ không đợi, không phải là chết rồi mới có luân hồi trong lục đạo, mà còn sống kiểm tra cái tâm ân quán pháp với tâm nhất thiết duy tâm tạo. Mình quán cái tính của pháp giới đều là duy tâm tạo. Mình kiểm tra cái tâm của mình là mình thấy mình là giờ phút nào mình đang luân hồi ở trong cái đường nào, trong sáu đường đó. Cái đó là cái khó đó, không nghe đó. Khó nghe là khó tin, mà nghe được, hiểu được, tin được, đó là người cứu diệu pháp. Cứu diệu pháp là cái người những cái kinh sâu sắc, khó nghe, khó hiểu, khó tin, mà nghe được, hiểu được, tin được, đó là người cứu diệu pháp. Cái người mà bỏ ra hay là 500 triệu bạc để in mấy trăm ngàn quyển kinh nào đó để đem đi phát, đi cho, đi tặng, gọi là cứu diệu pháp, cái đó cũng không phải đạo Phật. Cho nên cái học Phật đó là mình phải học Phật mới được. Chứ nếu mình không học Phật, mình nhắm chừng, mình hiểu, mình tưởng mình là đã thật, thì thật phải vậy đâu. Cho nên tôi phần hộ Phật giáo cử tôi làm trưởng ban giáo dục tăng ni, mà nói tôi không biết cúng ăn cầu ăn, nói tôi không biết cúng kỳ siêu, không biết cúng trần luân tứ quý, nói cái đó là học hại. Tôi biết hết chứ, tôi làm được hết, hết bữa tôi làm hết. Phật tử về bữa tôi đăng bán đấy, tôi đeo thiệt á. Cúng sao, cúng hạn, cầu an, cầu siêu, cúng tam ngon, tứ quý, cúng rầm, cúng gì thì cúng hết. Họ bắt con trai thì tôi làm hết. Có con trai là sao kìa, là trưởng bằng chất lực tình đi mà không biết. Cầu an, cầu siêu mà sao không biết. Hết bữa tôi đăng bản hết, các chị muốn cúng gì lại đây. Thiệt á, chỉ có cái điều là muốn mời bao nhiêu tăng, bao nhiêu ni, nói giá đàng hoàng. Giờ 1.000 vị tăng ni phải không? Thì để tiền bao nhiêu? Với ở thôi, tại tưởng bao nhiêu tăng ni mà làm được không? Để 100 thì cứ theo đó là lấy tiền mình dâng ra, 200 mình dâng ra. Còn muốn nãy cúng bao nhiêu cơm? Nói đi thì tôi đặt ra đề xung quanh đây 60 con trai. Dễ ảo. Mấy chục mâm thì đặt mấy chục mâm của các con trai ra lại. Tính chủ muốn thành tính chủ mấy mâm thì tôi vẫn đặt cho tính chủ mấy mâm. Tiền nhân ra chứ có gì đâu, từ đâu mẹ không biết. Rồi bao nhiêu trong tăng ni thì bao nhiêu mâm, mà thầy trò tôi ăn rồi á, là cái bàn mà mấy cái tiền nấu đồ chai đó là hàng á, thầy dọn về hết, không có động, thầy trò tôi không có động ngón tay, chỉ có cái lấy mật thơ thôi à. Lấy mật thơ bỏ túi xong rồi đó, nhân dân trưởng ban giáo dục tăng ni nó nói rằng là các Phật tử cúng dường như vậy đó là cái tục lệ xưa nay cảm ơn. Nhưng mà thầy trò tôi cảm ơn cái tấm lòng của các vị cúng bữa cơm chay, chúng tôi cũng thọ dụng nguyện tu hành cho các vị được ăn là hạnh phúc. Nhưng mà còn cái cầu siêu là không có siêu á, không siêu có cái mốc gì hết à. Đó làm sao mà siêu được, ai ăn mấy no, ai ngủ như mấy khỏe, cái ai mà tu được ai được, ai mà mang tặng cho ai được. Cho nên là dân dân hiểu tưởng của trường tưởng bao nhiêu được tăng ni nói với mọi người rằng cảm ơn cái sự cúng dường của các vị, chúng tôi nguyện tu hành tốt, nhưng mà còn cái mà gọi là cầu siêu là không có siêu. Nói thẳng nghe, gọi là cầu an cũng không có an. Nói thẳng như vậy. Hỏi là sao mà ông nói như vậy? Bằng chứng rõ ràng đây, bây giờ có bao nhiêu người đã sắp ở tù chung thân hoặc tử hình đây nè. Người ta có thể bỏ ra 1 tỷ 2 tỷ. Nếu mà cần cầu an được, người ta bỏ 1 2 tỷ được đó. Cần cái cho ta an đó. Cầu siêu là vô hình, không có, không ai kiểm tra được. Bây giờ lấy cái cầu an, mà cầu an đã không an thì cầu siêu cũng không siêu như vậy. Cho nên rồi đây tôi sẽ tăng bản tôi lãnh hết, mà không có cái gì không biết hết. Thành ra tôi á, chọn đời tôi là tôi hướng dẫn Phật tử tu học thật sự, phải tạo cái nhân lành thì mới có được cái quả lành. Còn bạn không tạo nhân lành là không có cái quả. Đó là Phật dạy như thế. Muốn qua sông thì phải nước cạn thì mình tự mình phải lội, nước lớn thì tự mình phải bơi, nước đầy nữa thì phải có thuyền bè. Chứ thì lội không bơi được bè không có. mà ngồi đây là nhờ ông bà nào đó cho tôi qua được sông, nhờ ông thần ông thánh nào đó cho tôi qua được sông, rồi tôi lại ông này tôi lại ông kia tôi lại ông nọ để cho tôi qua được sông, làm sao mà qua được sông được? Phải lội mà qua sông, phải bơi mà qua sông, phải lên thuyền bè mà qua sông. Chính danh xin chú nguyện là sao qua sông được? Nó rất dễ hiểu gì thế mà Phật tử không hiểu thì uổng tiền, tiền mất mà tật mang. Cho nên rồi đây tôi sẽ thông báo các vị đừng ngạc nhiên, tôi sẽ thông báo thâu thất. Ai nói tôi biết là việc đó là người đó tham lam vô độ cho nó nổi khùng điên vô si. Tôi sao biết được? Coi ngày coi giờ đủ thứ coi, kể cả coi chỉ tay cũng còn được, coi tốt cũng được, tử vi tốt mạng, còn sao hạn là số chết rồi. Nói là nói liền của hợp tội nghiệp có bà cụ trước đây mà có đi không? Tôi nói tôi coi sao hạn là thuộc về hạn nhất nhìn trên thế gian này, chứ không có mà hạn ba. Thế tôi nói bà cụ này 73 phải không? 73 là bà 73 là bà trong đây sắp cái đồ bà nó xuống rồi lại xuống rồi bà tình cờ tôi nói 73 là tôi nói sắp cái đồ là 20 còn nè ngày cúng ngày 18 giúp bị dễ dàng nhưng mà những tay nói cái mẫu mà không cần sắp coi sao mà hạn coi cái gì cũng vậy, coi ngày coi giờ cũng vậy, kể cả coi tử vi luôn. Thì đâu có cái gì tôi không biết đâu. Nhưng mà điều tôi không phát triển cái nghề đó là tại vì là cái nghề đó nó không phải chánh pháp. Phải tu cái nhân lành mới có được cái quả lành thôi. Cầu nguyện sao được? Học giỏi cũng không được đâu. Học giỏi mà không tu á hả? Các ông pháp sư mà học giỏi mà không tu á hả? Thì giống như là cái người mà nói cái người mình nữ trong gia chánh giỏi mà không có đồ ăn, nói đủ các cái môn nữ trong gia chánh mà không có ăn là người đó vẫn cứ đói và chết đói. Cái người mà thuyền trưởng nói đủ thứ lý thuyết mà không biết lái thuyền thì vẫn chết, không về bờ được, chết ngoài biển. Cái người nói ăn mà không ăn vẫn chết đói. Cái người nói đạo lý mà không có ứng dụng thì vẫn đau khổ triền miên như ai vậy, chứ không phải người làm thầy chùa là ngon. Tôi nói với các vị biết, kể cả phong chức hòa thượng rồi, hòa thượng là phải tu chứ không phải là hòa thượng là cái chức hòa thượng rồi. Rồi ai nói vị nể rồi cho được cái sự giải thoát, sự giác ngộ hoàn toàn không có. Chức là do người ta phong, là do cái tổ chức của mình phong, mà còn cái nhân quả báo ứng là do cái tâm và cái thân miệng ý của mỗi con người. Phật tử cũng vậy, mà quý thầy cũng vậy, chư tôn hòa thượng cũng vậy. Chứ các vị tưởng đâu là ở trong chùa rồi là các vị phải phục sanh. Chùa cũng chỉ là nhà thôi. Chùa là cái từ chùa là cái nhà tiếp khách của Trung Quốc hồi xưa, mà nhà vua của thời kỳ đó không có cái nhà tiếp khách. Nó có hai cái vị pháp sư đầu tiên là Ma Đằng xuất Pháp Lan nên đi từ Ấn Độ qua Trung Quốc. Vậy để hai sư này ở đâu vậy? Thì để ở chỗ cái nhà tiếp khách đó. Rồi nhà vua mới để cho cái nhà đó để mời hai ông thượng khách nhà sư. Hai ông thượng khách nhà sư này Ma Đằng xuất Pháp Lan này mới ở đó mới truyền đạo. Nhà vua nó cảm cái đức, cái đạo, cái hạnh truyền đạo để cho cái chỗ, cái nhà tiếp khách đó cho hai nhà sư ở. Rồi hai nhà sư truyền đạo mới là được đem lại sự an lành, sự hạnh phúc cho nhân dân người ta kính mến. Thì từ cái chỗ đó người ta gọi cái nhà khách đó là cái nhà khách. Cái nhà khách hồi xưa bên Trung Quốc là cái chữ chùa, cái tự là cái chùa đó. Người quen gọi là cái chỗ của các sư ở là chùa,
cái chùa cũng rất là nhà tiếp khách của nhà vua. Thế thì chùa cũng rất là nhà thôi, nhưng mà tại vì là để cho nhà sư ở thì nó gọi chỗ đó là cái chỗ của cái chùa của mà nằm Trúc Pháp Lan ở vậy thôi. Chứ đâu phải ở chùa là có thần có thánh có Phật gì gia hộ mấy ông ở trong chùa, không phải. Mấy ông ở trong chùa mà được an lành là do mấy ông nó có tu, mấy ông nó không có làm sai trái như luật pháp của quốc gia, cũng không có cạnh tranh với người đời, cũng không có mua gian bán lận, mua thần bán thánh, không có gian xảo gì hết. Do vậy mà được người ta quý mến, người ta trọng kính, người ta các vị là ở yên an lành hạnh phúc. An lành hạnh phúc của các vị ở trong chùa là tại vì các vị đó không có làm những điều ác, không có cạnh tranh, không có kiện tụng, không có thừa gửi, không có triệt hạ nhau, mà có an lành. Chứ không phải thể ở trong chùa là có được an lành. Biết bao nhiêu bây giờ những người ở trong chùa mà kiện không đó, kiện đặt những đề tiền bạc là kiện tỷ đó, người ta đang kiện như vậy đó. Tại mấy người không biết chứ, nếu mà cần thì tôi chỉ cho coi, ta đang kiện sao? Kiện tùm lum tùm lê, kiện đất kiện đai, kiện chùa kiện tiền. Mà nếu mà thật sự mà làm như vậy thì dầu ở trong chùa cũng không có gì hơn các vị Phật tử tại gia. Các vị Phật tử tại gia mà ăn hiền ở lành, làm cái nghề bình dị đơn giản, mà có đủ tiền ăn, có đủ cơm ăn áo mặc đơn sơ giản dị, các vị có ăn lành hơn ở những cái chùa cao Phật lớn mà là thiệt đẹp đẽ, thật là sang trọng. Coi đó, coi cái dinh cơ là tỷ vậy đó, các vị đừng có lầm rồi, không có hạnh phúc đâu. Tôi nói vậy dựa vào đâu? Các vị hỏi tôi dựa vào đâu mà tôi nói vậy là tôi hèn thích những người mà chùa tỷ sao? Vậy là tôi xấu ư? Không hề có xấu, đó là lời nói thật. Dựa vào đâu mà biết rằng là nói thật? Dựa vào Phật Thích Ca. Phật Thích Ca có cái quả vị vô thượng bồ đề là do không hề có cái gì hết. Chứ nếu có là kiện tụng tùm lum, nay thưa mai kiện tụng tùm lum thì làm sao được? Đó, do vậy cho nên tôi nói là mình phải học Phật cho kỹ rồi mình mới đánh giá, rồi mình mới nhận thức, rồi mình mới đi con đường, chọn đường mà đi. Đi con đường có giải thoát, đi con đường có giác ngộ. Ngoài cái đó ra, chúng ta không cần đi chùa. Nếu chỗ nào mà không hướng dẫn cho chúng ta có giải thoát, không hướng dẫn cho chúng ta có giác ngộ, chúng ta không thèm tới chùa đó. Còn lại Phật á, ông Phật và cao bao lớn cũng không lại để được nhờ cái gì đâu. Phật ở trong trí, cái trí giác ngộ giải thoát của các vị đó là Phật, mọi người đều là Phật hết. Đừng có mong mà đi lại Phật ở bên ngoài mà có bước, không có đâu. Cái đó có nghe đó, cái đó là nói đúng giáo đó nghe, đúng ngộ đúng tu đó. Hồi nãy giờ là tôi nhắc lại cái tiệm ngộ tiệm tu là nó còn vướng bận nhiều cái lắm, mà phải học cái giáo lý đúng ngộ đúng tu thì các vị mới có an lành, mới có nhẹ nhàng được. Bây giờ tôi bắt đầu tôi giới thiệu về đúng ngộ đúng tu này nè, đừng có giật mình nha. Đừng có giật mình, đừng có sợ hãi gì hết. Đúng ngộ đúng tu tức là ngộ nhanh, tu nhanh và đúng chứng nhanh.
Nếu yếu
việc vô nhân. Việc vô Phật. Đại thiên xa giới hải không lâu, nhất thiết thâm hiền như biển thấp. Rồi chúng ta bắt đầu không?
Đấu ngộ, đấu tu và đấu chứng tạo cái bài này.
Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật.
Đây cái người mà đấu ngộ là phải tập vậy đó. Tập vậy có nghĩa là mình phải tu tiệm hộ để tu nó đã đi gần lên.
Đi tu tiệm tu tiệm hộ tu lần cũng có khi nào. Mà mình đọc cái bài đó, mà mình thấy mình đọc có hải hùng, không có sợ sệt, không có bối rối, không có chống đối, mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được, đó là người đại thừa, lúc đó là người đốt bộ không? Liệu kiếm vô nhất Phật. Cái người đại thừa do tư duy tu tập trải qua một thời gian dài, nó tới cái mức nó đạt tới cái đỉnh cao mà thấy rất rõ cõi đời không có thành Phật.
Liệu kiếm vô nhất Phật thấy rất rõ, phải thấy cho thật rõ cõi đời không có thật vật.
Việc vô nhân, việc vô Phật, không có người cũng chẳng có thật trời chi.
Cái câu này đó là cái câu mà người ta chửi tôi cũng giữ, nhưng mà người ta tỏ ngộ cũng nhiều, người ta nhẹ nhàng hết sức trên con đường học đạo, hành đạo và chứng đạo của người ta, nhưng mà cái người chửi thì hình như là nhiều hơn nhiều. Chửi dữ không? Chữ dữ lắm, kể cả tăng đi cũng chữ. Nhưng mà có những chuyện tăng đi là ta quyến lốc, ta mê, ta đạt được là ta cảm ơn. Mà cũng có những chuyện tăng đi chữ Phật tử cũng chữ, chữ nhiều hơn là mê, nhiều hơn là quyến mến.
Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Một cái người mà muốn thấy cõi đời không có thành vật là cái người đó là phải quán ngũ ấm vô vô ngã, phải thấy cho được ngũ ấm vô ngã, ngũ uẩn giai giai không à, phải thấy cho được thất đại vô chủ. Mà muốn hiểu ba câu đó là phải học tập thời gian, tu tập thời gian dài, mà phải có thiền định, phải có tư duy mới quán chiếu được rồi, chứ không đơn giản đâu nha. Uống vô ngã có quán chiếu mới được, mới thấy được. Ngủ uống giai không phải có tư duy quán chiếu mới thấy được. Thông đại vô chủ phải có tư duy quán chiếu mới thấy được. Ba câu đó mà hiểu được rồi đó thì bước vô đây mới thấy được liễu kiếp vô chiếu Phật. Việc vô nhân, việc vô Phật, có nghĩa là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Vật chất này không có thật. Tại sao? Tại vì như thế tôi nói, chất thiết thủ pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, diễn như biết, như ba liêu, như càng phát bà thành, như thấy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, như dương diệp. Một bộ cái ví dụ đó tôi đã nói với các vị rồi. Đó là cái đích đến, cái đỉnh cao tột của những người đệ tử tự Phật muốn có an lạc, muốn có giải thoát, muốn có giác ngộ là phải lấy cái đó làm cái đích mà ta hướng đến qua 11 cái ví dụ mà tôi vừa nói. Khi mà nắm được 11 cái ví dụ đó rồi, có tư duy, có quán chiếu rồi đó, thì mình đọc cái câu này thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người cũng chẳng có
Bởi vì á, người mà gọi là người đây đó, Đạo Phật gọi nó là ngũ ấp, cũng gọi là ngũ quẩn. Ngũ quẩn phù hư không khứ lai. Cái thân ngũ quẩn này nè, ngũ quẩn ngũ ấp này nè, nó chẳng qua là, nó giống như là những cái vần mây trên trời vậy. Nó hợp, nó tan, vô cùng vô tận, đâu có biết lúc nào mà nó là cái gì. Không bao giờ nó mất, mà cũng không bao giờ nó còn, vì nó không có cái thực chất. Cho nên đồng ý nó như là phù hư, mây nổi ở trong cái vũ trụ bao la, tụ ở đây, rồi tan đi lại đằng kia. Tan lại đằng kia, rồi tan chỗ đó, rồi lại tụ ở chỗ khác. Tụ tan, hợp tan, tan hợp. Cho nên cái ngũ quẩn này là có tư duy, có quán chiếu tu tập, thì ngũ quẩn phù hư không khứ lai.
Vì vậy mà, thấy rất rõ cõi đời không có thật, hoặc không có người và cũng chẳng có thật đời. Còn cái quả địa cầu này hả? Không nhầm gì đâu, gọi đại thiên nhưng mà không nổi gì. Gọi đại thiên thế giới là kể cả cái hang sâu thâm thẳm mà khoa học ngày nay thì chưa dám ló tổ vô đó, chỉ biết là có cái hang sâu, cái lỗ sâu trong vũ trụ.
Chứ còn Đức Phật thì còn nói cả cái chuyện ở trong cái lỗ sâu đó, và nói chuyện mà vượt ngoài hàng hà sa số cái lỗ sâu đó nữa cơ. Chứ đừng nói cái vũ trụ và cái hành tinh, cái quả địa cầu của chúng ta là có ăn nhầm gì trong cái vũ trụ này.
Mà đối với Đạo Phật thì cõi đại thiên quả tốt nổi gì, hiền có tất nhiên những tia điện. Bởi vì hiền là ai?
Hiền là các vị, mà thánh là ai? Thánh cũng là các vị. Phật là ai? Phật cũng là các vị. Do vậy cho nên đừng có chổng mông dâm đầu mà lại Phật ở bên ngoài, cái tiền ở bên ngoài. Đấy, cái bài này nó có nói như lúc vậy đó. Thiền của các vị, nhà Nho đây nhá, tôi nói là Phật, tôi nói là Nho nè. Thiền là gì? Thiền là cái người có người ta hướng dẫn, người ta dạy bảo những điều hay lẽ phải mà mình nghe, mình hiểu được. Đó là người hiền. À, còn thánh là gì? Thánh là cái người không cần có ai dạy mà tự sống đúng với cái lẽ phải, cái lẽ thật, cái chân lý của cuộc sống. Đó là thánh. Còn phàm phu, phàm ngu là gì? Phàm phu là cái người mà ai dạy, ai nói lẽ phải, ai nói chân lý, ai nói lẽ đúng cũng không biết. Không biết nghe, không biết nhận thức, không biết cải tạo, không biết xây dựng. Đó là người ngu. Bất giáo như thiện thì thánh như hà. Thánh là gì? Thánh là cái người không có ai dạy mà tự họ thánh thiện. Còn hiền là gì? Giáo như hậu thiện, phi hiền như hà. Cái người mà được người ta hướng dẫn, người ta nhắc nhở, người ta dạy dỗ rồi mà mình biết được cái lẽ trái lẽ phải, mình sống đúng đó, sống đúng tới đó, là người đó là hiền. Được người ta dạy rồi mới tốt, mới lành, là người hiền. Còn cái người ta dạy rồi mà cũng không tốt, cũng không lành, đó là người ngu, là người phàm phu tục tử. Do vậy cho nên là hiền là không có ai đâu. Hiền cũng mình, thích cũng mình, mà trong Đạo Phật thì A La Hán cũng mình, mà Bích Chi Phật cũng mình, mà đại Phật đẳng Như Lai vô thượng cái đại giới cũng là mình. Do vậy cho nên
có đại thiên như bọn ông nổi tiền hiền với thấp những ở trong một con người của ta, đó là cái đốn ngộ, đốn tu thì đốn chính đó. Nhưng mà cái này có nghe đấy,
có nghe khánh giờ rồi thôi, giờ nghĩ ra vậy.
sanh vô biên thành tâm, thiền não giới thành thề nguyện đoạn, tán môn vô lượng thề nguyện mạnh, thành đạo.